Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay mùng 5 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc Tôi tin có sự sống đời đời. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Các tượng trong đền Thánh Đức Bà Loreto ở miền Trung Italia. Sau đây là phần tin tức do Xuân Khánh và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các đại học công giáo góp phần giải quyết hiện tượng di dân trên thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 4 tháng 11, dành cho 230 tham dự viên hội nghị quốc tế về đề tài Người tị nạn và di dân trong một thế giới toàn cầu hóa, trách nhiệm và câu trả lời của các đại học. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của các đại học công giáo trong việc nghiên cứu, giảng dạy và thăng tiến xã hội liên quan đến hiện tượng di dân. Trước tiên, Đức Thánh Cha kêu gọi đẩy mạnh nghiên cứu về những nguyên nhân xa gây ra hiện tượng bó buộc phải xuất cư và đề ra những giải pháp có thể thực hành được. Ngoài ra, cũng cần suy tư về những phản ứng tiêu cực, kỳ thị và bài người nước ngoài mà việc đón nhận người di dân đang khơi lên tại những nước có truyền thống Kitô kỳ cựu để đề ra những hành trình huấn luyện lương tâm. Trong chiều hướng này, cần đề cao giá trị nhiều đóng góp mà người di dân và tị nạn mang lại cho các xã hội đón tiếp họ.
Về lĩnh vực giảng huấn, Đức Thánh Cha cầu mong các đại học công giáo chấp nhận những chương trình nhắm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giáo dục người tị nạn ở nhiều cấp độ, hoặc qua các lớp hàm thụ cho những người sống tại các trại và trung tâm tiếp cư, hoặc qua việc cấp học bổng cho người di dân và tị nạn. Sau cùng, trong lĩnh vực thăng tiến xã hội, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của các đại học công giáo như một lương tâm phê bình đối với những hình thức quyền bính chính trị, kinh tế và văn hóa. Về điểm này, phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã đề nghị 20 điểm hành động như một đóng góp cho tiến trình đưa tới sự đón nhận của cộng đồng quốc tế các hiệp ước hoàn cầu, trong đó có một hiệp ước về người di dân và một về người tị nạn trong lục cá nguyệt thứ hai của năm tới 2018. Cũng trong lĩnh vực này, các đại học công giáo có thể cổ võ các sinh viên tham gia các chương trình thiện nguyện, trợ giúp người tị nạn, những người xin tị nạn và những người di dân mới nhập cư.
Buenos Aires, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tức Tổng giám mục Paul Gallagher, cho biết, Đức Thánh Cha Francisco chưa có chương trình viếng thăm quê hương Argentina của ngài. Đức Tổng giám mục Paul Gallagher nói với báo La Nación Quốc gia số ra ngày 2 tháng 11 vừa qua tại Buenos Aires. Đức Giáo Hoàng đến Argentina khi ngài thấy cuộc viếng thăm ấy có lợi ích. Đứng trước sự phê bình gia tăng tại Argentina về sự kiện Đức Giáo Hoàng chưa về thăm quê hương, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi dân chúng hãy thông cảm và nói rằng Đức Giáo Hoàng Francisco yêu mến quê hương của ngài và dân chúng Argentina. Ngài vẫn luôn tiếp những người đồng hương tại Vatican, vì thế có thể nói, Đức Giáo Hoàng vẫn tiếp tục có một tiếp xúc lâu dài với quê hương của ngài. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng bác bỏ tin đồn cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng cũng nhắm mục đích giới thiệu ứng cử viên sẽ hướng dẫn Hội đồng giám mục Argentina. Tin đồn đó không phải là sự thật. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh bắt đầu viếng thăm Argentina từ ngày thứ Bảy mùng 4 tháng 11 hôm qua. Ngài sẽ gặp Tổng thống Mauricio Macri, Ngoại trưởng Jorge Fauri, cũng như Chủ tịch Hội đồng Nội các ông Marcos Pena và Hội đồng giám mục Argentina. Trong 4 năm rưỡi, từ khi được bầu làm giáo hoàng hồi tháng 3 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco chưa về thăm quê hương lần nào. Trong thời gian qua, có nhiều tin đồn ngài sắp viếng thăm Argentina, nhưng đều không đúng.
Beirut, các giám mục Công giáo Maronite mong muốn những người tị nạn Syria tại Liban sớm hồi hương, vì gần 1.500.000 người tị nạn này trở thành một gánh nặng cho đất nước tại đây. Trong thông cáo công bố hôm 1 tháng 11 vừa qua, sau khóa họp hàng tháng tại Tòa Thượng Phụ ở Bekeke, gần thủ đô Beirut, các giám mục Maronite khẳng định rằng mỗi ngày qua đi mà không có giải pháp hồi hương an ninh cho người tị nạn thì sẽ gây thương tổn cho phẩm giá và tương lai đất nước của họ. Vì thế, các giám mục mong muốn chính quyền Liban và quốc tế đừng từ nan một cố gắng này để đẩy mạnh việc hồi hương người tị nạn Syria, để họ có thể góp phần tái thiết đất nước của họ. Hội đồng giám mục Maronite cũng nói rằng, nếu cuộc khủng hoảng này kéo dài, thì cả một thế hệ có nguy cơ thấy ngày họ không còn căn tính quốc gia nữa. Sự di tản có một hậu quả quan trọng trên những người Syria, nhất là những người sinh trên lãnh thổ Liban. Từ năm 2011, hàng triệu người dân Syria tị nạn sang Liban để tránh chiến tranh. Bộ trưởng Giáo dục Liban, ông Marwan Hamadeh cho biết, Liban đón nhận 1.500.000 người Syria, trong số này có 400.000 học sinh và sinh viên. Ngày 30 tháng 9 năm nay, Đức Hồng Y Becharai Rai, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronite, cũng đã bày tỏ lập trường trên đây, cũng như lãnh tụ Hassan Nasrallah của đảng Hezbollah. Con số các vụ phạm pháp và tội ác do người Syria gây ra trên đất Liban, theo Đức Hồng Y, là một biểu lộ sự vô ơn trầm trọng đối với việc tiếp đón mà họ nhận được. Những tội ác đó làm gia tăng ác cảm đối với mọi người Syria vô tội, buộc lòng phải rời bỏ đất nước của họ để trốn chạy bạo lực.
Vatican. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học sẽ tổ chức tại Vatican trong 2 ngày 9 và 10 tháng 11 tới đây, một hội nghị quy tụ 77 nữ pháp quan về nạn buôn người và các tổ chức bất lương. Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng, nạn buôn người có liên hệ tới các tổ chức bất lương là một tội ác trầm trọng, chống lại nhân loại và liên hệ trước tiên tới các phụ nữ, nhất là nạn mại dâm. Thật là điều không thể hiểu nổi trong xã hội chúng ta, 2.000 năm chịu ảnh hưởng của Kitô giáo, không có một cuộc nổi dậy của xã hội để minh bạch lên án nạn mại dâm. Hội nghị này nhắm nêu cao giá trị luân lý, đạo đức và nhân bản của phụ nữ, vốn được mọi người nhìn nhận. Thực vậy, sự nhạy cảm của nữ giới, phong phú về sự tử tế và dịu dàng, đồng thời có chiều sâu và công chính. Vì thế, phụ nữ có nhiều khả năng hơn nam giới để hướng sự chú ý của họ đối với con người cụ thể trong những hoàn cảnh của cuộc sống. Trong hội nghị, 77 nữ pháp quan lần lượt lên tiếng mỗi người 15 phút theo thứ tự ABC. Phần lớn các tham dự viên là những người ngoài Âu Châu và chỉ có 7 người thuộc đại lục này. Argentina là nước có đông tham dự viên nhất với 18 người. Nữ giáo sư Nicole Le Duran, 87 tuổi, người Pháp, sẽ giới thiệu khóa họp. Bà là một nhà nghiên cứu về sinh học và là bí thư danh dự mãn đời của Hàn Lâm Viện Pháp về khoa học và là thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học từ năm 1999.
Manila, nạn khủng bố tiếp tục là một đe dọa cho Philippines, theo linh mục Jerome Cecilano, Tổng thư ký điều hành Ủy ban Công vụ của Hội đồng Giám mục Philippines. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 2 tháng 11 vừa qua, cha Cecilano nói rằng, theo Tổng thống Duterte và một số nhà phân tích, các tổ chức khủng bố đã hiện diện ở mọi nơi, chứ không phải chỉ tập trung tại thành phố Marawi. Chúng cũng hiện diện ở các nơi khác trên đảo Mindanao. Thành phố Marawi trên đảo Mindanao ở miền nam Philippines đã bị các lực lượng thân nhà nước Hồi giáo IS đánh chiếm hồi tháng 5 năm nay, và từ ngày 23 tháng 5, quân đội Philippines đã bao vây và giao tranh trong nhiều tháng trời để tái chiếm thành phố này. Hơn 1.100 chiến binh Hồi giáo IS đã bị giết. Trong cuộc tái chiếm này, quân đội Philippines được sự hỗ trợ của các nhân viên tình báo và các quân nhân được huấn luyện đặc biệt tại Mỹ, Australia và các nước khác. Sau khi thành phố Marawi được giải phóng, Đức Hồng Y Orlando Quevedo, Tổng giám mục giáo phận Cotabato ở Mindanao, nói với các ký giả rằng đe dọa khủng bố vẫn còn ở đây, và ý thức hệ cực đoan cũng như kế hoạch thành lập nhà nước Hồi giáo vẫn được tiếp tục. Theo cha Cecilano, sự gia tăng giáo dục cho người trẻ tại những tỉnh nghèo nhất ở miền nam Philippines sẽ giảm bớt nguy cơ người trẻ bị những thành phần cực đoan tẩy não và tìm cách chiêu dụ họ. Mặt trận Giải phóng Moro Hồi giáo là nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất giao hòa với chính phủ Philippines hồi năm 2014. Mặt trận này bày tỏ lo âu vì những thành phần trẻ của mình đi theo các nhóm cực đoan. Hiệp định hòa bình giữa chính phủ Philippines và Mặt trận Giải phóng Moro Hồi giáo kết thúc gần 40 năm chiến tranh đòi tự trị. Cuộc chiến này đã làm cho hơn 120.000 người bị chết. Tuy nhiên, năm 2016, hiệp định này bị thất bại vì Quốc hội Phi không thông qua được dự luật kiến tạo một miền tự trị như mặt trận này yêu cầu.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị cùng Tứ Quyết cầu nguyện với đề tài Tạ ơn với ba năng lực của tâm trí.
Lạy Thiên Chúa là Cha, đối với con, cầu nguyện vừa khó lại vừa dễ. Khó là vì con không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết kết thúc khi nào. Dễ là vì con tâm niệm, mỗi lần nhớ đến Chúa là con đã bắt đầu cầu nguyện rồi. Như những em bé, các em thường nhớ đến mẹ vì mẹ hay chăm sóc. Các em nhớ đến bố vì bố là người cho phép làm điều này điều kia. Như các cô cậu sinh viên, các bạn ấy thường nhớ đến cha mẹ mỗi khi hết tháng hết tiền. Con cũng thế, thường nhớ đến Chúa mỗi khi con cần gì đó. Con thấy điều ấy là chính đáng vì những nhu cầu chính đáng. Vì nếu con cái không đến với cha mẹ thì đến với ai? Nhưng hôm nay con chưa xin Chúa thêm điều gì nữa. Con muốn cảm ơn Chúa vì chính con người con, vì Chúa đã tác tạo nên con qua tình yêu thương của bố mẹ con. Con muốn tạ ơn Chúa vì những tài năng, những năng lực của linh hồn. Mỗi người mỗi cách gọi tên, con thấy cũng thật khó, nhưng có người gọi tên thành ba tài năng của linh hồn, đó là trí nhớ, trí khôn và ý chí. Tạ ơn Chúa vì ban cho con trí nhớ, nhờ có trí nhớ mà con có thể biết, có thể nhớ, có thể kể về bao điều cuộc sống, từ quá khứ cho tới hiện tại. Nhờ có trí nhớ, con không chỉ nhớ câu chuyện cuộc đời mình, mà còn nhớ câu chuyện cuộc đời của biết bao người khác, của dân tộc, của đất nước và cả thế giới nữa. Nhờ có trí nhớ, con có thể kế thừa ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống, lịch sử của biết bao thế hệ nối tiếp. Nhờ có trí nhớ, cho dù con chỉ sống mấy chục tuổi, thường không tới 100, thế mà dường như con biết đến bao nhiêu triệu năm, tỷ năm của quá khứ và còn vươn tới cả tương lai nữa. Tạ ơn Chúa, vì nhờ có trí nhớ, con biết con sinh ra ở đâu, gia đình làng xóm đất nước nào. Con nhớ cha mẹ, người thân, bạn bè, quê hương. Con ghi nhớ và đong đầy bao kỷ niệm tháng năm. Con nhớ những niềm vui nỗi buồn, những lúc sung sướng vui cười và cả khi cay đắng đêm đen. Con cũng cầu nguyện cho những người chịu cảnh cơ cực vì nhiều lý do khác nhau mà họ bị mất trí nhớ. Có thể vì tật bẩm sinh, ngay khi chào đời, họ đã bị khiếm khuyết về khả năng ghi nhớ. Có thể do tai nạn, có thể bị sang chấn tâm lý. Có thể do biến cố nào đó mà trí nhớ của họ khép lại và đi vào lặng thinh. Nhưng dù thế nào, con vẫn biết rõ rằng Chúa là Cha chúng con, Ngài nhớ hết từng người chúng con, cả khi con đứng con ngồi, Ngài thấu suốt hết, lòng dạ con có gì dù con chưa nói, Ngài đã thấu đã tỏ. Tạ ơn Chúa vì ban cho con trí khôn, nhờ có trí khôn con hiểu ra bao điều, nhờ có trí khôn con có thể học hỏi, học tập, từ môn học này đến môn học khác. Nhờ có trí khôn, con biết cách tìm tòi phát minh sáng chế. Nhờ có trí khôn, con học cách sống chung với mọi người. Nhờ có trí khôn, con người trở nên nổi bật giữa muôn loài. Nhờ có trí khôn, con có thể hiểu được điều Chúa muốn nói. Nhờ có trí khôn, đã có biết bao nhiêu thành tựu tốt đẹp của bao đời tiếp nối, tiếp tục nhau cho đến hiện nay. Con cũng xin lỗi Chúa, vì chúng con đã lạm dụng trí khôn Chúa ban, để rồi chúng con ngạo mạn, để rồi chúng con lường gạt nhau, để rồi chúng con tìm cách phá hủy nhau. Trí khôn phát minh ra thuốc nổ, phục vụ cho nền công nghiệp, đồng thời cũng để tự vệ, nhưng cũng là để tiếp tay cho chiến tranh. Chúng con tạo ra con dao như công cụ để cắt trái cây, để thái rau, và cũng có thể để giết hại. Có trí mà không có khôn, thật là nguy hiểm khôn lường. Nhưng làm thế nào để khôn? Đó là chuyện dài dòng phức tạp và gian khó. Tạ ơn Chúa, vì trí khôn của con có khả năng suy đi tính lại, vì trí khôn có khả năng nhận ra sự nhầm lẫn lầm lỗi của chính mình. tạ ơn Chúa vì sự kỳ diệu lạ lùng của trí khôn, vì trí khôn có khả năng hiểu một chút, hiểu thêm, hiểu hơn nữa. Tạ ơn Chúa vì trí khôn có khả năng sáng tạo cái gì đó mới mẻ. Cảm ơn Chúa vì trí khôn có biệt tài lạ lùng là tự mình có thể kiểm tra chính mình. Trí khôn có thể thấy mình đúng, có thể thấy mình sai. Dường như trí khôn luôn có sức mạnh gì đó vượt lên trên chính trí khôn. Đúng hơn có lẽ nói được rằng trí khôn của con được thông phần, được liên kết với trí khôn của Ngài là Chúa và là Cha chúng con. Tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con ý chí, ý muốn. Nếu như trí khôn tuy không nhìn thấy, nhưng chúng con có thể lấy biểu tượng vật chất là bộ não, thì ý chí tuy cũng không nhìn thấy, nhưng chúng con có thể lấy biểu tượng là quả tim. Thật lạ lùng là dù có khôn đến mấy mà thiếu động lực, thiếu đam mê, tức là thiếu đi ý chí, thì dường như con chỉ còn là cái máy bất động, chỉ là cái máy thiếu động cơ, thiếu cục pin, thiếu năng lượng. Khi ấy, cái máy tuy tự bản thân là rất tốt, nhưng lại không hoạt động vì nó không muốn hoạt động. Dường như ý chí chỉ huy rất tinh tế đối với trí khôn. Trí khôn có các thao tác thực hiện, nhưng ý chí thì có ẩn ý, có mục đích của mình. Tạ ơn Chúa vì ban cho con tim chúng con có khả năng muốn điều Chúa muốn. Tạ ơn Chúa vì con có khả năng hối hận, có khả năng sám hối. Tạ ơn Chúa vì ý chí của chúng con có thể chạm được chiều sâu của lương tâm để nghe được ý Chúa muốn. Tại sao ý Chúa muốn lại quan trọng? Nếu người con nào đã có kinh nghiệm và biết chắc rằng cha mẹ của mình là tuyệt vời ông mặt trời nhất quả đất này, thì người con ấy sẽ thường xuyên hỏi ý kiến cha mẹ về những điều hệ trọng trong đời mình. Trong tình thân con thảo với cha trên trời cũng thế. Phúc cho người con nào biết lắng nghe ý của Chúa Cha, vì chẳng bao giờ bị thiệt mà còn được cho hơn, cộng thêm sức mạnh an ủi và đương nhiên là thành công dài lâu, không chỉ cho đời này mà còn cho cả đời đời nữa. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Nguyễn Tất Thắng xin giải đáp thắc mắc. Tôi tin có sự sống đời đời. Phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài Tôi tin có sự sống đời đời. Thưa cha, tín hữu Kitô tin rằng chết là về với Chúa và bước vào cuộc sống muôn đời với Chúa. Sau cái chết thì linh hồn họ sẽ đi đâu sau khi rời thân xác, thưa cha?
Đối với các tín hữu Kitô, cái chết kết thúc đời sống con người trên trần gian, nghĩa là chấm dứt thời gian đón nhận hay chối bỏ ân sủng Thiên Chúa được biểu lộ trong Chúa Kitô. Ngay khi lìa khỏi xác, linh hồn bất tử sẽ chịu phán xét riêng để được hưởng hay bị phạt đời đời, tùy theo đời sống và đức tin của họ với Chúa Kitô. Linh hồn hoặc phải trải qua một cuộc thanh luyện tại luyện ngục, hoặc được hưởng phúc trên thiên đàng, hoặc xa hỏa ngục vĩnh viễn. Thánh Gioan Thánh Gia nói: khi chết, chúng ta sẽ bị Thiên Chúa xét xử căn cứ trên tình yêu.
Tín hữu Kitô mong rằng sau khi chết, họ được lên thiên đàng. Thế thì xin cha cho biết thiên đàng ở đâu ạ?
Thiên đàng không phải là nơi chốn, nhưng là cuộc sống viên mãn vì được hiệp thông trong sự sống và trong tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Đức Trinh Nữ Maria, với các thiên thần và các thánh. Thiên đàng là mục đích tối hậu và là sự hiện thực các nguyện vọng sâu xa nhất của con người, là tình trạng hạnh phúc tuyệt vời và chung cuộc. Lên thiên đàng có nghĩa là được ở với Chúa Kitô. Thánh Ambrosio giải thích, vì sống là được ở với Chúa Kitô, và ở đâu có Chúa Kitô, nơi đó có sự sống và nơi đó là nước trời.
Thế ai mở cửa thiên đàng cho chúng ta? Ai được hưởng thiên đàng thế cha?
Chúa Giêsu Kitô đã mở cửa thiên đàng cho chúng ta nhờ việc Ngài đã chịu chết và phục sinh. Chúa Kitô đã cứu chuộc toàn thể nhân loại và ban ơn cứu chuộc cho những ai tin tưởng nơi Người. Các thánh chính là những người được hưởng trọn vẹn hoa quả ơn cứu chuộc của Chúa Kitô. Chúa Kitô còn cho những ai đã tin vào Người và trung thành với thánh ý của Người được cùng hưởng vinh quang với Người. Như vậy, thiên đàng là cộng đồng vinh phúc gồm tất cả những người đã được tháp nhập trọn vẹn vào Chúa Kitô. Trong vinh quang thiên đàng, các thánh vẫn tiếp tục hân hoan thi hành thánh ý Thiên Chúa đối với những người khác và toàn thể các thụ tạo. Và các thánh đã bắt đầu hiển trị với Chúa Kitô, cùng với Chúa Kitô, các thánh hiển trị muôn đời.
Cuộc sống ở thiên đàng như thế nào thưa cha?
Chúng ta không đủ khả năng hiểu biết và trình bày mầu nhiệm hiệp thông vĩnh phúc với Thiên Chúa và với tất cả những người ở trong Chúa Kitô. Khi nói về mầu nhiệm này, Kinh Thánh dùng những hình ảnh như sự sống, ánh sáng, bình an, tiệc cưới, rượu mới trong nước trời, nhà cha, thành Jerusalem thiên quốc, thiên đàng. Thánh Phaolô viết về thiên đàng như sau: điều mắt chẳng hề thấy, điều tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ đến, đó là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người. Thánh Cipriano diễn tả về việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong vinh quang thiên quốc như sau: bạn sẽ được vinh quang và hạnh phúc biết bao khi bạn được Thiên Chúa tiếp nhận để thấy Người, được vinh dự hưởng niềm vui cứu độ và ánh sáng vĩnh cửu cùng với Chúa Kitô, Chúa của bạn. Trên thiên quốc, bạn được hưởng niềm vui của sự bất tử cùng với những người công chính và những bạn hữu của Thiên Chúa.
Những người sống thánh thiện sẽ lên thiên đàng ngay, nhưng còn những người chưa đủ thánh thiện để chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa thì sẽ đi đâu thưa cha?
Những người chết trong ơn nghĩa Chúa chắc chắn được ơn cứu độ đời đời, nhưng họ còn phải chịu thanh luyện sau khi chết để đạt được sự thánh thiện cần thiết vào hưởng phúc thiên đàng. Hội thánh gọi việc thanh luyện cuối cùng của những người được chọn là luyện ngục. Luyện ngục khác hẳn với hình phạt đời đời của những kẻ bị trút giữ trong hỏa ngục. Hội thánh công bố giáo lý về luyện ngục cách riêng trong cộng đồng Florence và Trento. Dựa vào một số đoạn kinh thánh, hội thánh nói về lửa thanh luyện đối với một số tội nhẹ, phải tin là trước phán xét chung có lửa thanh luyện. Chúa Giêsu xác nhận, nếu ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần, người ấy sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau. Qua khẳng định này, chúng ta có thể hiểu là một số tội có thể được tha ở đời này, nhưng một số tội khác thì phải đợi tới đời sau.
Những người đang được thanh luyện tại luyện ngục có cần được giúp đỡ không ạ? Giúp họ bằng cách nào ạ?
Cầu nguyện và đền tội cho những người quá cố là tục lệ tốt lành mà Kinh Thánh nói đến. Vì thế ông Giuđa Maccabeo xin dâng lễ đền tội cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Ngay từ đầu, hội thánh vẫn kính nhớ những người qua đời, cầu nguyện cho họ, đặc biệt trong thánh lễ, để sau khi họ được thanh luyện, họ có thể hưởng nhan Thánh Chúa. Hội thánh khuyên chúng ta làm việc bác ái, hãm mình, xin lễ, lãnh nhận các ân xá cho những người đã qua đời. Thánh Gioan Kim Khẩu giảng như sau: chúng ta hãy giúp họ và hãy nhớ đến họ. Nếu các con ông Gióp đã được thanh luyện nhờ việc hiến lễ của cha, tại sao chúng ta còn nghi ngờ là những lễ tế của chúng ta dâng lên Thiên Chúa để cầu cho người quá cố lại không đem đến cho họ một phần an ủi nào? Đừng do dự giúp đỡ và cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Hội thánh Công giáo thường ban ơn toàn xá cho người sống hoặc người chết. Thế thì ân xá là gì? Làm sao để có thể nhận được ân xá thưa cha?
Ân xá là ơn tha các hình phạt hữu hạn do hậu quả của tội gây ra. Tiểu xá tha một phần hình phạt, toàn xá tha tất cả hình phạt. Các tín hữu có thể nhận được cho mình hoặc cho các linh hồn trong luyện ngục. Ân xá không thể nhường cho người còn sống. Thông thường, hội thánh mở kho tàng ân sủng của Chúa Kitô, Đức Mẹ và các thánh để ban cho ai làm theo ba điều kiện của hội thánh: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
Thưa cha, mục đích của hội thánh là gì khi ban ân xá cho các tín hữu ạ?
Ý hướng của thẩm quyền hội thánh khi ban ân xá không chỉ là giúp các tín hữu được tha hình phạt do tội lỗi, mà còn khuyên họ làm việc đạo đức, thống hối và bác ái, đặc biệt là hướng đến sự tăng trưởng đức tin và lợi ích chung. Khi các tín hữu lãnh nhận ơn xá để cầu cho các linh hồn đã qua đời, họ cũng vun trồng đức ái một cách tuyệt vời, và trong khi nâng cao tâm trí của họ hướng lên thiên đàng, họ mang lại một trật tự khôn ngoan hơn cho sự việc ở trần gian. Mặc dù những ân xá là món quà miễn phí, tuy nhiên chúng được ban cho người sống cũng như người chết với những điều kiện xác định. Các tín hữu phải yêu mến Chúa, ghét bỏ tội lỗi, đặt niềm tin vào công nghiệp của Chúa Kitô và tin tưởng vững chắc vào sự hỗ trợ tuyệt vời phát xuất từ sự hiệp thông cùng các thánh.
Hội thánh ban ơn toàn xá vào những dịp nào thưa cha?
Hội thánh ban ơn toàn xá vào những dịp sau đây. Thứ nhất, chầu mình Thánh Chúa nửa giờ. Thứ hai, đọc 50 kinh mân côi chung trong nhà thờ, trong gia đình hay trong cộng đoàn. Thứ ba, đọc kinh thánh cách cung kính nửa giờ. Thứ bốn, viếng 14 chặng đàng thánh giá. Thứ năm, viếng nhà thờ từ ngày mùng 1 tháng 11 đến trưa ngày mùng 2 tháng 11, cầu cho các linh hồn đã qua đời. Thứ sáu, viếng nghĩa trang cầu cho các linh hồn trong vòng 8 ngày đầu tháng 11. Thứ bảy, tham dự thánh lễ có đức lên lần đầu hoặc thánh lễ đầu tiên của một linh mục, thánh lễ kỷ niệm 25 năm, 50 năm, 60 năm lãnh chức linh mục. Thứ tám, hôn kính thánh giá trong phụng vụ ngày thứ sáu tuần thánh. Thứ chín, lập lại lời hứa rửa tội trong đêm vọng phục sinh. Thứ mười, lãnh phép lành Đức Giáo Hoàng ban cho thành Roma và thế giới, dù nghe phát thanh hay xem truyền hình. Thứ mười một, giờ nguy tử, dù không thể có linh mục tế ban các bí tích cuối cùng và phép lành tòa thánh, giáo hội cũng ban ơn toàn xá cho những ai trong đời sống đã có thói quen đọc kinh cầu nguyện. Người nguy tử hôn kính tượng thánh giá, nhục lòng ăn năn tội để lãnh ơn toàn xá, dù hôm đó đã lãnh ơn toàn xá rồi.
Tại sao Thiên Chúa nhân từ và thương xót lại dựng nên hỏa ngục dành cho những người phản nghịch Thiên Chúa ạ?
Chúng ta biết rằng, ai muốn kết hiệp với Thiên Chúa thì phải tự nguyện yêu mến người và làm theo thánh ý của người. Khi chúng ta phạm tội là lúc chúng ta phản nghịch thánh ý người, ngược lại lợi ích của người khác và của chính mình. Chết mà còn mang tội trọng, không hối cải, không đón nhận tình yêu nhân hậu của Chúa, có nghĩa là phải xa cách người đời đời. Đó là lựa chọn tự do của mỗi người. Như vậy, hỏa ngục chính là tình trạng con người dứt khoát, tự loại bỏ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa và các thánh. Chúa Giê-xu thường nói về hỏa ngục, về lửa không hề tắt, dành cho những ai đến chết vẫn không tin và không chịu hoán cải. Họ sẽ mất cả hồn xác trong hỏa ngục. Chúa Giê-xu đã nghiêm khắc cảnh báo, con người sẽ sai sứ thần của mình tập trung mọi kẻ gian ác mà quăng chúng vào lò lửa. Người tuyên án, quân bị nguyền rủa kia hãy đi khuất mắt ta mà vào lửa đời đời. Hội thánh dạy rằng có hỏa ngục và án phạt đời đời. Ngay sau khi chết, linh hồn kẻ còn mắc tội trọng sẽ xuống hỏa ngục chịu cực hình lửa đời đời. Vì chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm được sự sống và hạnh phúc hằng khao khát, nên cực hình chính của hỏa ngục là đời đời bị tách khỏi Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài các tượng trong đền thánh Đức Bà Loreto ở miền Trung Italia.
Kính thưa quý vị thính giả, sau các bức bích họa và các hình vẽ trên vải, phải tìm hiểu các tác phẩm của các nhà điêu khắc trong đền thánh Loreto. Công trình của các nhà điêu khắc là việc lát đá cẩm thạch ngôi nhà thánh với các tác phẩm điêu khắc liên quan tới cuộc sống của Đức Mẹ. Đức Giáo hoàng Giulio II giao cho ông Andrea Sansovino nhiệm vụ thực hiện cảnh truyền tin giữa các năm 1518 đến 1521, cảnh Chúa Kitô Giáng sinh giữa các năm 1518 và 1524. Trong số các cộng sự viên nổi tiếng có Tribolo, Bandinelli, Raffaello da Montelupo. Ông Bramante cũng đã làm công việc lát đá cẩm thạch ngôi nhà thánh, nhưng vì thiếu các tài liệu chính xác nên chúng ta không biết đâu là phần đóng góp của ông. Đáng chú ý cũng có các cánh cửa bằng đồng của nhà thánh và đền thờ do các ông Antonio Lombardi, Tiburcio Vergelli và Antonio Calcagni làm. Ông Tiburcio Vergelli cũng là tác giả giếng rửa tội. Tất cả các nghệ sĩ này đã hoạt động tại Recanati vào hậu thế kỷ thứ 16. Khoảng 30 năm sau khi hoàn thành nhà thờ, Dinh Tông Tòa cũng được bắt đầu xây cất năm 1498 do cùng các kỹ sư kể trên bắt đầu là Bramante. Người ta không biết tên kỹ sư vẽ họa đồ bởi vì các tài liệu không phù hợp với nhau và không rõ ràng. Theo ý tưởng đầu tiên, Dinh Tông Tòa phải gồm ba phía đối diện với nhà thờ, với một cổng vào quay ra quảng trường và một bao lơn bên trên. Toàn công trình với cấu trúc và vị trí đặc biệt đã phải đảm trách các nhiệm vụ vừa là đền thánh, vừa là pháo đài, nơi tiếp đón khách hành hương và nhà ở. Dinh thự đồ sộ đã chỉ được thực hiện phía bắc và phía tây. Có một mặt tiền hòa hợp được trang hoàng bằng một bao lơn do ông Luigi Vanvitelli vẽ kiểu giữa thế kỷ thứ 18. Các phòng ốc ở tầng trệt được dùng cho khách hành hương đau yếu. Tầng một phía bắc là trụ sở của phái đoàn tòa thánh trông coi đền thánh và là trụ sở của văn khố lịch sử phong phú. Phía tây là viện bảo tàng và các phòng ốc trưng bày tranh ảnh cũng như các đồ đạc và vật dụng phụng vụ. Các bình đựng thuốc và các bức họa đến từ vương cung thánh đường không còn sử dụng nữa, nhưng được giới nghệ thuật chú ý trân trọng. Đền thánh đã trở thành động lực, làm nảy sinh ra thành phố Loreto vì công tác xây cất kéo dài của nó và vì sự tiến triển nhanh chóng của trung tâm xã hội. Chính khoảng trống trước đền thánh cũng biến thành quảng trường chính của thành phố Loreto. Toàn cấu trúc của đền thánh cũng làm thành pháo đài được phòng thủ kiên cố, sau khi trung tâm cổ của Loreto được bọc kín trong tường thành do ông Cristoforo Rese da Imola xây hồi thế kỷ thứ 15.
Vào cuối thế kỷ thứ 16, Loreto bắt đầu bành trướng ở bên ngoài tường thành sau khi được Đức Giáo hoàng Sixto V xuất thân từ vùng Marche công bố là thành phố có tòa giám mục vào năm 1586. Đức Giáo hoàng mời gọi dân chúng các cộng đoàn xây nhà bên cạnh đền thánh Đức Mẹ. Lòng tôn sùng Đức Bà Loreto rất sâu đậm nơi các Kitô hữu. Hàng năm có tới hơn 2 triệu tín hữu đến hành hương, trong đó có nhiều bệnh nhân do nhiều hiệp hội và tổ chức điều động. Loreto cũng là trung tâm của nhiều hội nghị, đại hội, các cuộc gặp gỡ văn hóa, tôn giáo và các cuộc tĩnh tâm. Có rất nhiều nhà dòng mọc lên chung quanh đền thánh dọc dài các thế kỷ. Thời đại của các cuộc hành hương lớn tới đền thánh Đức Bà Loreto bắt đầu vào thế kỷ 15, khi các người nghèo khó và khiêm tốn bắt đầu theo các giới thượng lưu, các ông hoàng và các giáo hoàng. Trung tâm thánh mẫu Loreto đã nổi tiếng tới độ vào cuối thế kỷ 15, năm 1493, đoàn thủy thủ của ông Cristoforo Colombo khi gặp bão trên đường từ Mỹ Châu về đã khẩn cầu Đức Bà Loreto và hứa sẽ gửi một người đi hành hương kính Đức Mẹ. Đức Giáo hoàng Leo X vào năm 1515 đã ban quyền cho cơ quan trung ương tòa thánh cho phép thay đổi lời khấn hứa hành hương tới nhà thờ Đức Bà Loreto, như đã ban phép này cho thánh địa Roma và đền thánh Jacobe tại Compostela bên Tây Ban Nha. Trong các thế kỷ 15 đến 17, Loreto là đích điểm hành hương của tín hữu và các người du hành toàn Âu Châu, ngang hàng với Roma, Firenze, Assisi và Venezia. các giáo hoàng, các vị sáng lập dòng, các thừa sai và các cá nhân thuộc mọi giai tầng xã hội được đánh động bởi lòng đạo đức đã đến hành hương đền Thánh Đức Mẹ và cầu nguyện trong ngôi nhà thánh. Họ tưởng niệm các mầu nhiệm nền tảng của Kitô giáo, việc thụ thai vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ, việc truyền tin cho Đức Maria biết chức làm Mẹ Thiên Chúa, biến cố ngôi lời nhập thể, cuộc sống ẩn dật khiêm tốn của Chúa Giêsu trước khi bắt đầu sứ mệnh công khai loan báo tin mừng. Vì thế, tín hữu thực hiện việc trở về suối nguồn của cuộc sống Kitô được cụ thể hóa bằng cách đến lãnh nhận các bí tích giải tội và thánh thể khi họ đến kính viếng đền thánh.
Thật vậy, việc lãnh nhận hai bí tích này đã luôn luôn định tính cuộc hành hương tới trung tâm Thánh Mẫu Loreto. Ngoài ra, lo lắng thường xuyên của các vị cai quản đền thánh là có các cha giải tội cho tín hữu, thông thái, được chuẩn bị, chuyên môn, biết nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngay từ năm 1555 tại Loreto đã có 18 linh mục dòng tên người Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Flamingo giải tội. Các sách cầu nguyện đã được in, nhất là trong dịp các năm thánh, chứa đựng các hướng dẫn chi tiết cho các tín hữu và các cha giải tội. Cũng có nhiều lộ trình hướng dẫn, đặc biệt trong tiếng Ý và tiếng Pháp, khổ nhỏ bỏ túi, dạy tín hữu cách xưng tội. Người ta yêu cầu tín hữu trước khi đi hành hương Loreto nên xưng tội, hay khi đến đền thánh nên lãnh bí tích hòa giải trước khi tham dự thánh lễ hay vào kính viếng ngôi nhà thánh. Các cánh cửa đồng cũng cống hiến cho tín hữu hành hương các suy niệm đạo đức với các bức chạm nổi nhiều cảnh trong Thánh Kinh Cựu Ước khi họ đến quỳ và chiêm ngắm. Từ cảnh tạo dựng Adam cho tới cảnh dân Do Thái tiến vào đất hứa. Các biến cố và các mầu nhiệm của Thánh Kinh Tân Ước, hiện thực việc cứu chuộc nhân loại, được kể lại và công bố nơi các bức chạm nổi bằng cẩm thạch bọc ngôi nhà thánh. Một cách đặc biệt, lịch sử truyền tin được chạm trổ nơi bàn thờ chính để nhắc nhở cho các tín hữu biết biến cố truyền tin được cử hành bởi ngôi nhà thánh. Sau cùng sứ mệnh của Chúa Kitô, cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài thành toàn ơn cứu chuộc nhân loại, được minh giải bởi các cánh cửa đồng của ngôi nhà thánh. Lịch sử của nhà nguyện thánh được chạm trổ trên một bức chạm nổi bằng cẩm thạch, tiếp theo là một tấm bia với nhiều thứ tiếng khác nhau cho biết các giai đoạn khác nhau của ngôi nhà thánh từ Nazareth tới đồi Loreto. Sứ điệp của đền thánh Loreto được cụ thể hóa bởi một lời mời suy niệm về nguồn gốc nhân loại và lịch sử cứu độ cũng được minh giải bởi các hình vẽ cổ xưa trên tường các nhà nguyện. Thật thế, các bức bích họa này trình bày các đề tài liên quan tới ơn cứu độ như sứ mệnh của Thánh Gioan Tẩy Giả, việc rao giảng tin mừng của Chúa Kitô, bánh manna từ trời rơi xuống trong sa mạc Sinai để nuôi dân Do Thái. Trong các thế kỷ tiếp nối nhau, giáo huấn nền tảng của đền Thánh Đức Bà Loreto xem ra mất đi tầm quan trọng của nó, để nhường chỗ cho các đề tài thời sự, được tạo thuận tiện bởi việc canh tân các thánh được tôn kính trên các bàn thờ chính của đền thánh, bắt đầu được thực hiện từ giữa thế kỷ thứ 19. Các tư tưởng và các thực hiện được linh hứng chồng chất lên nhau, nhất là đối với nền văn hóa tôn giáo và nền thần học thời bấy giờ, cũng như các kỷ niệm quốc gia tôn giáo. Tuy nhiên, việc vinh danh Đức Mẹ vẫn chiếm ưu thế, và đây cũng là điều tự nhiên. Họa sĩ Cesare Maccari vẽ cảnh vinh danh Mẹ Thiên Chúa trên mái tròn đền thờ giữa các năm 1890-1907. Tiếp theo việc công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội hồi năm 1854 và các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm 1858.
Việc tôn kính thánh gia được Đức Giáo Hoàng Leo XIII khích lệ năm 1893 được minh giải với các bức bích họa trong nhà nguyện Tây Ban Nha của họa sĩ Faustini. Các vinh quang tôn giáo và các thánh quốc gia được trình bày trong các nhà nguyện Pháp, Slav, Ba Lan, Đức và Thụy Sĩ. Các dòng tu nam nữ đã nhắc lại trong các nhà nguyện cuộc hành hương đạo hạnh của các thánh và các chân phước của dòng như Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, Thánh Gabriele của Đức Mẹ Sầu Bi, Thánh Serafino da Montegruaro, Thánh Luigi Maria Grignion da Montfort, v.v. việc công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 1950 đã được họa sĩ Giuseppe Stefanina ghi lại trong các bức vẽ năm 1950-1970. Trong cùng nhà nguyện, ông còn vẽ cảnh các vinh quang của Đức Trinh Nữ Loreto được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 tuyên bố là bổn mạng không quân năm 1920. Việc nhắc nhớ truyền thống cổ xưa và sứ điệp của ngôi nhà thánh, cử hành mầu nhiệm nhập thể, được canh tân và thực hiện bởi Đức Giáo Hoàng Gioan 23 nhân dịp ngày hành hương đền thánh Đức Bà Loreto ngày 4 tháng 10 năm 1962, trước khi khai mở công đồng chung Vatican II. Đức Gioan Paulo II đã hành hương kính viếng đền thánh ngày 8 tháng 9 năm 1979. Giáo hội Italia đã chọn đền thánh Loreto làm nơi triệu tập đại hội với đề tài Hòa giải Kitô và cộng đồng nhân loại trong các ngày từ mùng 9 tới 13 tháng 4 năm 1985, vì kinh nghiệm lâu đời của đền thánh trong việc tiếp đón tín hữu hành hương đến lãnh bí tích hòa giải. Lễ phụng vụ di chuyển ngôi nhà thánh đã bắt đầu được cử hành trong các thập niên đầu tiên của thế kỷ 16. Dọc dài các thế kỷ, nó đã bị các biến cố thăng trầm, các cho phép và các hạn chế cho tới độ đôi khi bị bãi bỏ. Tuy nhiên, vài quốc gia Âu Châu và các dòng tu đã duy trì nó cho tới cuộc cải cách phụng vụ năm 1970. Từ năm 1982, lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria Loreto được cử hành ngày 10 tháng 12 trong vùng Marche, Trung Italia như là lễ riêng. Cũng không nên quên các kinh cầu Đức Bà Loreto vì chúng được đọc tại đền thánh một cách đặc biệt. Chúng làm thành sưu tập các lời cầu nguyện và chúc tụng lớn và ý nghĩa nhất, qua đó lòng đạo đức của tín hữu cố ý tôn kính Mẹ Thiên Chúa qua bao thế kỷ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.